Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vượt khỏi bờ vô trong buổi nam chuyện Phật pháp đến tất cả quý Phật tử. Và buổi nói chuyện hôm nay có cái tựa đề là làm chủ vận mệnh. Nam mô A Di Đà Phật. Làm chủ vận mệnh là tựa có một quyển sách do thầy Minh Quang dịch từ Hán ra Việt, và cái tên gốc của nó là Liễu Phàm Thứ Quấn, là vốn là dạy của tiên sinh Viên Liễu Phàm. Thì Viên Liễu Phàm tiên sinh đã đem kinh nghiệm bản thân của mình cùng nhiều nghiệm chứng trong việc chuyển đổi vận mệnh dạy cho người con trai của mình. Thì ông muốn người con trai tên là Viên Thiên Hải không nên bó tay với vận mệnh mà phải gắng sức hết sức chuyển đổi vận mệnh. Và chuyển đổi vận mệnh bằng cách nào? Bằng cách hành thiện, bỏ điều ác cảm, chúng ta nghe lời dạy của tiên sinh Viên Liễu Phàm mà ứng dụng trong đời sống thường ngày. Quý Phật tử thấy chúng ta luôn luôn có quan niệm mình nghèo là nói sao, cái mạng số mình nó nghèo, đúng không? Phật nói ông trời ổng là cái số mình nghèo, đúng không quý vị? Còn người đó giàu thì quý vị nói sao? Cái mạng mình nó giàu đó, cho nên ông trời ổng cho giàu. Như vậy thì chúng ta luôn luôn đặt mình vào một sự trói buộc của vận mệnh. Mà thiên sinh Viên Liễu Phàm ông khẳng định vận mệnh có thể làm chủ được, và nhất định làm chủ được, chuyển đổi được. Mà chuyển đổi bằng cách nào? Đoạn ác là bỏ điều ác, tu thiện là làm tất cả các việc lành. Vậy quý vị có mong mình chuyển đổi vận mệnh không? Có không? Có muốn mình nghèo hoài không? Đâu ai muốn, đúng không? Và cái nghèo đó mình chuyển được không quý vị? Mình vẫn có thể chuyển được. Như Viên Tinh Liên, Viên Liễu Phàm khi gặp ngài Khổng Tắc đó, thì vị này nói với tiên sinh Viên Liễu Phàm là vào giờ sủ ngày 14 tháng 5 vào năm 53 tuổi, ông sẽ từ trần tại nhà, và số của ông Viên Liễu Phàm này không có con trai. Và ông coi số, ông nói vậy, rồi còn nói về đường thông danh. Thì vào năm nào đó thi đậu hạng mấy, rồi năm nào đó được bổ nhất lẫm sinh, rồi năm nào đó lên chức phóng sinh, rồi năm nào đó được chọn làm huyện trưởng một huyện của tỉnh Tứ Xuyên, làm chức huyện trưởng được 3 năm rưỡi, bèn từ quan về quê. Cái này giống chúng ta có cái bệnh gì? Cái bệnh thích đi mà bói, đúng không quý vị? Thì Viên Liễu Phàm này được ông thầy thứ số giỏi nhất mà trong đây gọi là Khổng Tiên Sinh đó, ông đoán cái số mạng của Viên Liễu Phàm là 53 tuổi, là từ trần tại nhà. Rồi số ông là không có con trai, mà đường thông danh là chỉ làm được cái chức quan huyện mà thôi. Viên Liễu Phàm này có giống chúng ta không? Giống không? Mà quý vị thấy mình có giống Viên Liễu Phàm không?
Giống.
Giống quá. Tới chừng đầu năm đi coi bói, mà ông thầy bói nói năm nay có nhiều tai nạn, đừng có mặc áo trắng ra đường nha. Vậy sợ không? Sợ quá, đúng không quý vị? Mà có ông thầy nào bói ông nói năm nay muốn qua tai nạn đó thì phải về cúng bao nhiêu ngọn đèn, rồi phải cúng bao nhiêu con tôm lụa, rồi cúng con gà lụa. Quý vị làm liền không? Chắc cũng dám làm đó. Không quý vị, như vậy chúng ta thích khi đó là mình có trí huệ hay là quá mê lầm? Có trí huệ hay mê lầm? Đó là chúng ta quá mê lầm. Mà tại sao mê lầm? Tại vì mình không hiểu được, không nắm được đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy, đúng không quý vị? Hôm nay có cái bà Phật tử đó ở lên và nói chuyện: năm nay con nuôi heo mà heo nó bị lông mờm lỡ móng gì nó chết hết rồi. Rồi đi coi ông thầy bói đó, ông nói về coi xong rồi về phải tốn tiền 2-3 triệu cho ông thầy bói đó. Rồi ông bắt là cúng cái gì ở nhà tới cúng là cũng phải tốn 2-3 triệu nữa. Quý vị thấy đáng sợ không? Rồi còn một câu chuyện nữa, thì cũng một người Phật tử, rồi không biết đi coi thầy coi bà gì đó, rồi ông thầy bà đó ông nói đem cái sổ đỏ đưa cho ông, rồi bao nhiêu tiền dành dụm được 200 triệu, rồi cũng tin tưởng giao cho bà thầy bói đó luôn. Rồi rốt cuộc đưa cho người ta rồi lấy lại được không? À không lấy lại được. Mà đôi khi Phật tử mình có vướng vào cái này không ha? Đó, rất có. Khi chúng ta gặp tai nạn, nếu mà mình thiếu trí huệ thì dễ bị người khác dẫn dụ mình, đúng không quý vị? Giờ chúng ta đặt câu hỏi: nếu quý vị bệnh nặng mà đến thì thầy bói nào đó hoặc ông thầy thuyết xấu nào mà nói quý vị về giết con cho mừng để cúng thì đuổi tà ma, quý vị thấy chúng nhân quả không? Chúng ta mình bị bệnh là do cái nghiệp sát nó tạo nên, mà đi đến thầy thôi mà đã bệnh rồi và thầy còn kêu cầu mình về giết con cho mừng để cúng nữa, vậy thì thầy đã dạy đúng hay dạy sai? Dạy sai rồi. Và đôi khi chúng ta thờ Phật chúng ta có làm sai theo không? Có như thường, đúng không quý vị? Vậy thì Đức Phật thấy mình ngày buồn hay ngày vui? À ngày buồn quá, thấy Phật tử là con của mình, mình thì giác ngộ hoàn toàn, đúng ra con của Phật thì cũng phải giác ngộ chút chút cho Phật, đúng không? Mà đi chùa mấy mươi năm hoặc là gần quy y mấy mươi năm rồi mà vẫn là chẳng lắm như thường. Chẳng hạn như khi Pháp Đăng đi đến biến lễ tang của các Phật tử mất qua đời mà không hiểu tại sao quý Phật tử đã quy tam bảo rồi mà cái ngày di quan á đi ra cái nguyện hoặc là cúng gì trước ngã ba đường đó đem đá tiểu ra cúng á mà quý vị cũng dọn tam sơn cúng, quý Phật tử có làm không ha? Tam sơn là gì? Một con cua lụa, đúng không? Một miếng thịt lụa là một cái gì đó, một quả trứng lụa, phải không quý vị? Vậy thì cái đĩa tam sơn quý vị cúng đó hợp với lời Phật dạy chưa? À không, Phật dạy không sát sanh cúng tế, mà khi đến nhà Phật tử có đám tang thì quý vị lại cúng tam sơn. Đây là một cái điều chúng ta thấy đôi khi mình thờ Phật mà Phật dạy mình không có làm theo, không có làm chúng. Hay thì quý vị cúng trái cây, cúng bông tươi là tốt rồi, đúng rồi, mà vẫn cúng tam sơn, phải không? Ở đây ai cúng tam sơn không? Chắc là bỏ cúng nhiều ha, phải không quý vị? Đó là chúng ta cần phải xem lại chính mình coi mình đã làm chúng với lời Phật dạy chưa. Cho nên tiên sinh Viên Liễu Phàm qua cái bài mà làm chủ bệnh mệnh, cái tiếng Hán là Liễu Phàm Thứ Quấn, thì ngài gặp được thiền sư Vân Cốc ở núi Thê Hà đó, thì bậc cao tăng này mới dạy viên ngữ phàm chuyển đổi được vận mệnh bằng cái phương pháp bỏ ác làm lành. Thì quý vị nghe rồi chúng ta học, chúng ta ứng dụng tu để mình cũng chuyển đổi được vận mệnh của mình từ xấu thì trở nên tốt. Sau đây thiền sư Thiên, thiền sư Vân Tóc dạy người thực hiện cho dù số mạng vốn có chủ định phải chịu khổ sở, nhưng nhờ làm được điều thiện cực lớn, sức mạnh của việc thiện lớn này có thể chuyển khổ thành vui, nghèo hèn đoạn bệnh thành phú quý trường thọ. Vậy khi mà nghe nói ông hay bà đó yếu mạng chết sớm thì quý vị nhớ đừng có sợ. Còn nhỏ cái ba mẹ đi chấp tự di nói mình sống tới hai mấy mười mấy tuổi cái chết mà về lo sợ quá, thì thầy khuyên nghe trong cái lời dạy này chúng ta thấy có sợ nữa không? Chúng ta có quyền đổi vận mệnh của mình từ cái chỗ mạng yếu nghèo hèn thành phú quý trường thọ, mà đổi bằng cách nào? Đổi bằng cách làm được việc thiện lớn. Quý vị nhớ nha, làm được việc thiện lớn. Nhưng mà quý vị nhớ, cái việc thiện lớn này mình làm không phải là biểu quý vị bán nhà bán cửa đi làm đâu, mà làm việc thiện lớn là làm bằng cái tâm rộng lớn, lúc nào cũng mong muốn cho người cho vật được hết khổ an vui. Chứ không phải chúng ta cũng đi phong sanh nhưng mà đi cứ bắt mấy ngày tụng kinh niệm Phật cho nhiều để cầu nguyện cái gia đình mình, thì quý vị thấy cũng là hành động phong sanh. Mà cái tâm đó nhỏ hay lớn? Tâm đó là tâm nhỏ hẹp. Bắt quý thầy quý cô đọc lên cầu an cho gia đình mình mà không đọc thì sao? Giận buồn không thèm đi nữa, đúng không quý vị? Hoặc là quý vị lên chùa lắp tiền đi này, quý vị công quả, quý vị quét dọn chùa chiền lao bằng Phật thôi, đóng chuông lễ Phật rất là tốt. Bên ngoài thì tưởng là làm điều thiện, nhưng mà bên trong quý vị nghĩ như vậy: tôi làm nhưng mấy huynh mấy chị trong đây phải nhớ ơn tôi, cho mình là người ban ơn cho chùa. Thì cái tâm nghĩ mình là người ban ơn cho chùa thì quý vị thấy việc thiện đó nhỏ hay là lớn? Nhỏ, đúng không quý vị? Cái quả báo lớn hay nhỏ là tùy nơi tâm của người làm, chứ đừng có xét định cứng nhắc qua cái hành động làm bên ngoài. Ví dụ có một phật tử phát tâm cúng xây toàn bộ chánh điện của chùa Tam Tiền Ni, nhưng mà làm xong rồi thì yêu cầu cái ban quản lý của chùa phải làm cái tên từ đó thiệt là lớn là trước cái bát chánh điện đó. Thì quý vị thấy 1 tỷ đó thấy là lớn, nhưng cái tâm đó có lớn không? Cái tâm đó là vì mình hay vì ta bảo mà làm? Vì mình mà làm. Vậy quý Phật tử ngồi ở đây, quý vị nào là vì mình hay vì ta bảo? Nhớ phải vì ta bảo. Còn cái chuyện khen, chuyện chê, khắc tên mình hay là nhớ tên mình không phải, thì mình mới không bị dính mắc. Còn là mà cứ mong người khác đền đáp, mong người khác nhớ ơn, mong người khác ghi tên mình, đó là mà bị dính mắc. Nhưng mà quý vị nhớ một điều quan trọng nữa, càng dính mắc thì càng dễ sanh phiền não. Quý Phật tử nên nhớ nha, là mà càng dính mắc là càng dễ sanh phiền não. Chẳng hạn như cái gì mình cũng lo hết thì mình trở thành sao? tôi nói cái gì ra mọi người phải nghe là cho tôi, có phải sanh phiền não không? Làm mà dính mắc là nó sanh phiền não. Và cái gì quý vị cũng lên quý vị làm hết thì không khéo tu, càng làm thì tâm tự cao cả bạn nó sanh đó. Cũng thấy người đó lo lên chùa đủ thứ hết, nhưng mà trong tâm không khéo điều phục thì càng làm bước bên ngoài, nhưng cái tâm nó sanh tự cao cả bạn rồi không hay. Quý Phật tử đây, Phật tử mình có phải thường hay bước cái này không? Đúng không? Rất là thường hay bước, cũng làm thiện, cũng làm điều này điều kia rất tốt, nhưng không khéo kiểm soát tâm mình thì từ đó nó sanh phiền não, nó sanh tự cao ngã mạn. Và do cái tâm đó nó nảy sanh ra biết bao nhiêu chuyện không tốt. Cho nên ở đây thiền sư Vân Chấp đã dạy người cực thiện, đúng ra số mạng là đời trước tạo cái nhân ác, đời này phải chịu quả khổ, nhưng nhờ làm được điều thiện lớn thì sức mạnh của điều thiện lớn này chuyển khổ thành vui, từ người nghèo nghèo mạng ngắn thành vui trường thọ. Chẳng hạn như khi học luật thì quý bà thường có dạy cái câu chuyện mà chú Sa Di 7 ngày chết đó, quý vị có thường nghe không? Đó, mà trên đường từ chùa về nhà chú chỉ làm một việc thiện rất đơn giản, quý vị. Đó là trong cơn mưa lớn thì nước chảy xiết, chú đứng chú mưa ở hàng hiên nhà thì thấy trong dòng nước mưa chảy cuồn cuộn thì có cái bầy kiến đang chớp tới, đang gần như đắm chìm như dòng nước, thì chú mới cởi áo thiệt mình ra, đem cá đó dùng cái phương tiện để cứu hết bầy kiến đó, bảo toàn mạng sống. Thì nhờ cái biện thiện đó phát xuất bởi cái tâm từ tâm bi thương yêu con Phật, cho nên chú được tăng thọ. Quý vị thấy dễ làm không? Rất là dễ làm. Những quý vị Phật tử ngồi đây làm được không? Làm được không? Nó dễ lắm. Việc thiện xung quanh mình không có gì là khó làm. Chẳng hạn như quý vị thấy đi trên đường, một cục gạch, cục đá nằm giữa đường, mình thương người đi đường, nếu mà không dẹp vô thì người ta chạy xe, người ta máng phải rồi té ôm đầu xin chán hoặc mất mạng. Quý vị đem cục đá đó đem vào bên trong lề thì quý vị đã hoàn thành được một việc thiện. Làm được không quý vị? Quá dễ đúng không? Đâu có gì đâu đó. Hoặc một cái ghế trong nhà mà để không đúng vị trí, rồi mình khởi cái tình thương đó, để cái ghế này đã từ lớn tuổi đi ngang vướng rồi té rồi gãy chân gãy cẳng nằm một chỗ thì khổ quá, thôi đem cái ghế đó để vào cái vị trí đúng của nó, người già đi khỏi bị té. Quý vị có làm được không? Rất dễ làm, chỉ có chúng ta chịu làm hay không mà thôi. Chứ đừng có nghĩ tôi nghèo lắm, tôi đâu có tiền đâu mà làm việc thiện đó, đúng không? Việc thiện không đợi giàu mới làm. Từ nãy giờ một hành động dẹp một cục đá giữa đường có đợi giàu mới làm không? Đâu cần, đúng không quý vị? Hoặc là một việc thiện dẹp một cái ghế đang để mất, đang để đoán giữa đường đi, tránh những người khác bị bước té, có cần đợi giàu mới làm không? Đâu cần, mà giàu làm cũng được, nghèo làm cũng được. Có điều đừng có để cái tâm của mình trơn trơn như cục đá nó không được. Thấy cái đó mà quý vị làm lơ bỏ qua là quý vị đang bỏ mất cái cơ hội làm việc thiện. Rồi đi trên đường thấy một người già không dám băng qua đường, quý vị thấy cái tình thương, quý vị dẫn người già đó qua đường một cách an ổn, quý Phật tử mình làm được không? Làm được không? Làm rất dễ làm. bà từng đi trên chiếc xe buýt thấy cái cô phụ nữ đó đang mang thai và đang bế em bé, và các người già yếu từ ở bến xe buýt bước lên thì mình là người trẻ hoặc người còn khỏe sẵn sàng đứng lên nhường chỗ ngồi cho những người phụ nữ hoặc những người lớn tuổi lớn rồi. Chỉ nhường chỗ ngồi đó cũng là điều thiện rồi đó quý vị. Vậy quý Phật tử ngồi đây làm được không? Làm được không? Và có dễ làm không? À, dễ làm. Đừng có để cái tâm ích kỷ nó làm chủ mình, mà phải luôn luôn có cái tâm vì mọi người. Rồi quý vị đi trên đường có một đàn kiến đang bò ngang, thay vì quý vị cán người ta chết thì quý vị dừng xe lại đi qua cái đợt cái tay bày kiến đó, tránh đừng có cán nó, thì đó cũng là một việc phóng sanh rất dễ thực hiện. Có đang nhớ trong cái quyển mà phóng sanh á, có kể một câu chuyện mà đang đã giảng trong cái đĩa công đức phóng sanh, là có một chú bé này thì cũng một vị thầy trước nó nói là năm 12 tuổi là chú qua đời, mà khi mà 9 tuổi thì chú bé này mới theo người cha đi đánh giặc. Thì tối đó có một vị tướng quân cấp trên của cha chú tới thăm danh trại, thì được cái lệnh là có một viên tướng cấp trên tới thăm, thì cha của chú mới ra lệnh ở nhà bếp là làm thịt con bò để đãi. Thì trong một cái buổi đi dạo, chú mới đi dạo xuống nhà bếp thì thấy đang còn con bò đứng đó, mà con bò này nó thấy chú, nó tự nhiên nó quỳ xuống mà nước mắt nó chảy ra. Thì chú bé này mới hỏi người đầu bếp là tại sao lại một con bò này, để làm gì? Thì người đầu bếp nó mới trả lời là cha cậu dự định giết nó để tối nay đãi viên tướng quân. Thì chú bé này mới đưa con bò lên xin cha tha mạng cho con bò, đừng giết nó, con thấy thương nó quá, cha thương con thì đừng giết con bò. Vậy mà quý vị biết chỉ một lời xin cứu mạng thôi, cha của chú quyết định không giết con bò. Sau cái chuyến đánh giặc đó trở về kinh thành thì vị thầy tướng số nẫn nên là sửng sốt, nhìn cái tướng chú này là không còn tướng chết yểu nữa, hỏi lại chú có làm được thiện gì không, thì chú bé mới trả lời là xin cứu mạng con bò. Mà chỉ xin cứu mạng con bò thôi mà từ cái khoảng ngắn là 12 tuổi qua đời, mà cái đứa bé này sống tới 92 tuổi cái từ trần. Quý vị thấy đó là việc làm cực thiện. Cực thiện là làm bằng cái tâm đem lại lợi ích cho con người lẫn con vật, còn riêng bản thân mình thì không nói bài, không màng tới, không cầu danh, không cầu lợi, không mong cầu đền đáp. Tô chú bé đó tên là Tô Chẩn, chỉ một lời xin tha mạng con bò mà được tăng cái phước thọ. Quý vị làm được không ha? Hay tới chừng đó quý vị ngồi suối làm thịt cho nó thịt mau đi ăn. Quý vị thấy mình nên làm thế nào? Nên tha mạng đi. Một cái tha mạng bao giờ là mình được phước liền ngay trước mắt. Còn mà mình không chịu tha, mình giết nó thì mình tổ phước hay là không phước? Mình bị tổ phước. Rồi kế nữa, còn người cực ác số cũng không ảnh hưởng được họ, vì cho dù số mạng họ chủ định được hưởng phước, song vì họ gây tạo việc ác lớn, chính sức mạnh của việc ác này khiến phước trở thành họa, giàu sang trường thọ, trở nên nghèo hèn chết yểu. Chẳng hạn như đời trước của mình tu phước, ăn chay phóng sanh bố thí cúng dường, thì đời này mình được quả báo sống lâu, được quả báo giàu có sung túc vân vân. Nhưng mà sanh ra đời này quý vị lại làm việc thương ác, là sát sanh hại vợ, lừa gạt mọi người, đem tiền của mọi người về cho bản thân mình, thì thiền sư Minh Thông nói đúng ra hưởng được phước, nhưng do sức mạnh của việc ác ấy nên phước trở thành họa. Từ giàu sang trường thọ sẽ trở nên nghèo hèn chết yểu. Quý vị thấy trường thọ này có trên thế gian không? Đó, có nhiều lắm, đúng không quý vị? Có những người trong tay tiền tỷ, nhưng mà sao chẳng thấy chấm không còn nữa, đúng không? Chẳng hạn có đang có một người cậu, mà ông cậu này biết Phật pháp nhưng mà không có tìm hiểu, không có ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống, mà làm cái nghề gọi là thế gian là cái nghề gì? Nghề quyền đề, có đang nhớ vậy? Thì làm cái nghề này có đang thấy quả báo rõ ràng là trong tay tiền tỷ, mà nhà máy thôi và biệt thự đi xe hơi của quý vị, mà không tránh khỏi quả báo là khi bệnh nó phát, rồi từ cái bệnh phát đó tiền bạc ra như nước, mà trong tay có tiền tỷ, mà tới bây giờ trong hiện tại đó là không có nhà để ở, phải ở nhà trọ, rồi bệnh mà không có tiền uống thuốc. Quý vị thấy quả báo rất là đáng sợ. Mà cái tương ác đó là gì? Mình làm chuyện đề là giống như là cái nghề cờ bạc, trộm cắp bằng phương thức khác, gom tiền của người về cho mình, mà gom riết thì tới việc trả bản thì sao? Người ta gom lại của mình, đúng không quý vị? Trong tay chứa bao nhiêu tiền và bây giờ không có tiền để mua thuốc uống, mà mấy căn nhà cũng phải tiêu, bây giờ phải ở nhà trọ. Cho nên chúng ta nhớ hai đoạn văn mà thiền sư Văn Đốc dạy vô cùng quan trọng. Nếu đời trước mình gây nhân ác, đời này phải chịu quả khổ. Ở ngoài đời là cái vận mệnh khổ đó, nhưng chúng ta học Phật pháp biết được nhân quả, quý vị nỗ lực làm điều thiện, tu cái việc làm siêng năng ăn chay, làm phước niệm Phật tụng kinh thương người thương Phật, thì thiền sư Văn Đốc khẳng định nhờ sức mạnh của việc thiện đó chuyển khổ thành vui, nghèo thì trở thành phú quý, còn đoán mệnh thì trở nên trường thọ. Thì ngược lại, nếu chúng ta sanh ra đời nay đúng ra được hưởng phước báo, nhưng đời nay lại không làm phước mà tạo điều lực ác á, thì cái phước đó làm sao? Từ phước mà thành quả, từ giàu sang trường thọ trở thành nghèo hèn chết yểu. Vậy quý Phật tử ngồi đây, nếu mà quý vị đang giàu có thì quý vị phải làm sao? Hưởng thụ hay nên tu? Trả lời cho thầy nghe coi. Nếu quý vị hưởng thụ thì từ cái chỗ phước báo đó nó thành tai họa. Còn nếu chúng ta ngồi đây đang bị cái nghèo nó kéo đến, thì mình có quyền chuyển nghèo thành giàu được không? Có quyền không? Có cái quyền chuyển được, mà chuyển được bằng cách nào? Trả bài cho thầy nghe coi. Chuyển được bằng cách tích cực làm việc thiện. Quý vị nhớ như vậy, mình có quyền làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ bằng cái tâm sáng suốt, thấy rõ đạo lý nhân quả. Như vậy thì có phải người tu tập mình có quyền quyết định cuộc đời của mình. Thọ, vui, siêu, đoạt đều do mình quyết định ha, chứ không phải Đức Phật kéo mình xuống địa ngục hoặc là Đức Phật tự dưng ngày lôi mình về cực lạc, không đâu. Do mình gây nhân rồi sao nó có cái quả tương xứng ha. Vậy thì khi cái quả nó tới, quý Phật tử còn tha không? Còn tha không? Mình phải sao? Mình phải bình thản đó. Quý vị nhớ nha, chẳng hạn như mở tủ ra mà thấy mất 5 triệu, nếu mà chúng ta không biết tu thì chúng ta sao? La la lên, mắng chồng, chửi con, đánh đập con cái được thứ ha. Giờ mình biết tu rồi thì mình nói sao quý vị? Chắc đời trước cũng ăn cắp của nó, cho nên đời nay vô ăn cắp lại, thôi trả cho xong cho rồi, phải không quý vị? Thì nó nhẹ hơn à. Còn mình cứ nghĩ tại ông chồng cũng không có nhà, tại đứa con đi chơi cứ nghĩ tại tại không à, thì hương sân sẽ khóc lên. Mà đã mất tiền rồi là một cái khổ rồi, mà sân nó khóc lên nữa thì khổ chồng thêm khổ. Các bạn các cô chịu không? Đúng không? Còn mình nghĩ thôi mình trả nợ xong rồi khỏe thì nhẹ nhàng vô cùng. Vậy quý Phật tử chịu trả nợ không? Chịu không? Trả cho thôi cho nó khỏe, đừng có tiếc gì ha. Còn cứ tiếc hoài rồi hai vợ chồng tự nữ nhau rồi sanh ra tập lộn chứ không có gì vui ha. Rồi khi mà quý vị làm ăn phát tài phát đạt đó thì quý vị nhớ đừng có đi cúng lễ ở đâu, mà hứa nếu mà con làm ăn giàu được con trả lễ con theo quay nha. Đừng hứa vậy, mình hứa vậy là không hứa thì nó bận. Quý vị cho là bạn thôi, có tội. Mà Phật tử mình có đi cúng lễ hứa trả lễ con theo quay không? Đúng không? Thầy dạy kỹ quý vị đừng có hứa trả lễ bằng tiền ăn. Nếu quý vị làm ăn phát tài phát đạt là do cái phước lành của mình nó cảm nhận quả lành, thì bây giờ quý vị phải đem cái đó ra chia sẻ cho mọi người cùng hưởng, là quý vị đi từ thiện giúp người nghèo, phát cơm phát gạo cho áo đẹp quần đẹp, hoặc là quý vị cúng vô tam bảo, xây chùa tạo tượng in kinh vân vân, để cho cái phước lành nó càng ngày nó tăng thì chúng ta mới là người có trí tuệ. Còn mình cứ đi hứa cúng trả lễ cái này trả lễ cái kia mà bằng cái sát sanh này giờ thì chắc chắn cái tội nó thêm nhiều, chứ cái phước nó không thể tăng được. Số mệnh của ông trong 20 năm được tổng tiên sinh đoán trước, không từng biến cải đổi một chút, trái lại còn bị số mệnh buộc chặt. Chẳng hạn mình đi coi thầy tướng thầy số, ổng đoán số mệnh của mình, ổng đoán tử vi của mình nghe nó bị nghèo, rồi quý vị sao? Tin vào đó, chấp chặt vào đó, rồi cứ nghĩ thôi tôi làm ăn à, rốt cuộc cũng nghèo, cứ nghĩ như vậy, không có tinh thần vươn lên thoát được cái nghèo, thì thiền sư Vân Tâm nói bị số mệnh buộc chặt. Không có cái tâm vượt thoát cái khổ đó, mà trái lại bị số mệnh đó nó trói buộc mình. Mà người đó ngài nói chính là kẻ phàm phu tục tử đó. Rồi ngài giải thích mạng là mệnh do tự mình tạo, phước do chính mình làm. Mình làm ác tự nhiên bị bỏ phước, ta tu thiện tự nhiên được phước báo. Sách vở mà cổ nhân để lại xưa nay đã chứng minh chính xác đạo lý này. Trong kinh Phật nó nói muốn cầu phú quý được phú quý, muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu trường thọ được trường thọ. Chỉ cần tu tạo việc làm thì số mạng không sao trói buộc, trói buộc được chúng ta. Nói Phật tử là đại giới của nhà Phật, chẳng lẽ Phật và Bồ Tát lại lừa dối chúng ta sao? Đó, thì qua cái câu này, Thiền sư Vân Chóc đã khẳng định mạng là do mình tạo, phước là do chính mình tìm. Đó, ta làm ác tự nhiên bị tổn phước, còn ta tu thiện tự nhiên được phước báo. Bây giờ thầy phân tích cái câu này, chúng ta làm ác chẳng hạn như Phật dạy không có sát sanh, mà mình đi ngược lại cứ sát sanh hại vật, chiều chiều cái đi ra bóc lụa, hoặc là đi chợ cứ mua con cá còn sống đập đầu cắt cổ nó phải về ăn, thì quý vị nhớ Phật dạy sát sanh nhiều thì bị quả báo gì? Quả báo gì? Chết yểu tức bệnh. Quý vị nhớ như vậy, có phải cái ức bệnh, cái chết yểu đó do ai tạo? Do ai tạo? Do mình tạo, đúng không quý vị? Do chính mình thích ăn thịt chúng sanh thì cái quả báo khổ nó tới, là cái bệnh tật, cái chết yểu nó tới, là do mình ăn thịt chúng sanh mà nó tới, đúng không? Rồi Phật mới biết về nhân quả. Phật dạy không được chọn trước, còn chọn trước là bị quả báo nghèo khổ. Đó, đây là cái nhân quả. Vậy thì cái nghèo khổ là do Phật sắp đặt hay mình tự làm thì mình tự chịu? Mình làm thì mình chịu, đúng không quý vị? Và cái chọn trước này quý Phật tử phải lưu ý một chút nha. Nó đang chỉ cho thường tập, chẳng hạn như chùa và có những cái lễ lớn như rằm tháng 7, rằm tháng 10, quý vị đến chùa để mà nấu cơm chay chư tăng cho Phật tử, mà chư tăng Phật tử chưa ăn mà mình có trách nhiệm nấu cái bếp mà quý vị ngủ sẵn ở bao sớm chưa ăn mà trút vô bao để dặn trước, thì chúng ta có bước vào gọi trầm cấp không? Đó, à, có thôi nha. Cho nên các cô, các chú mà có cái trách nhiệm là phải lưu ý cái việc này. Rồi mình đi lên chùa, mình nói mình đi xin lọc, rồi tới trước tượng thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi con nguyện Bồ Tát cho con xin được cái lọc con đem về nhà. Vừa mới nói cái dòng qua dòng lại không thấy ai lấy cái trái cây bỏ vô giỏ đi về luôn. Vậy mình có trộm cắp không? À, có. Mà cái đó nặng nhất là cái đêm giao thừa, đúng không quý vị? Đêm giao thừa và sáng mùng 1 là chúng ta không khéo lên chùa mà mượn cái từ xin lọc mà hóa ra toàn ăn trộm của chùa không, phải không quý vị? Cái tập quán mà họ hay thỉnh cái ngang lớn á, từ chùa đem về nhà, lúc mà con ăn chưa xuất gia thấy nó nhiều chuyện rất thích cười. Có cái bà này bà mua cái ngang lớn, bà tới chùa bà cúng cái ngày đó thì bà cắm cái ngang đó, bà quỳ nó lại để bà thỉnh về nhà, mà thì hồn quỳ lại để chừng ngẩng lên ai thỉnh cho con tiêu cái ngang đó, phải không quý vị? Đó là mình chợ cấp cái bà đó, phải không? Mà mình cứ mượn cái từ sinh lọc, mà mượn cái từ đó mà người đó đã cho không? Người đó cho mà chưa cho mà tự lấy là phải chợ, phải không quý vị? Hoặc là quý vị vô chùa xin trái cây, xin cành bông, quý vị xin tự có bà mà tự Phật đấu gần đầu, phải không? Có tượng nào gần đầu không? Mình xin xin mình lấy cái Phật đấu gần đầu đâu, đúng là xin là phải xin thầy trụ trì. sinh đạo. Chỉ cần tu tạo việc làm thì số mệnh không sao trói mù được chúng ta. Vậy thì chỉ qua câu này, quý vị thấy khỏi cần đi xem tử vi, phải không quý vị? Bởi vì mình đi xem tử vi, nhưng mà tử vi mình xem không có cố định. Nếu tử vi nó xem quý vị được phước báo tốt, đời hay được thanh thông, quý vị ý vào cái đó rồi cứ tạo án sát sanh hại và lừa gạt mọi người vân vân, thì cái phước nó còn mãi không? Chuyển từ phước thành quả ngày thứ năm. Còn nếu tử vi đó nói đời nay mình sẽ bị nghèo khổ, sẽ bị chết yểu, rồi bị tai nạn này đó vân vân, thì quý vị sống nhưng mà quý vị tiếp xúc được Phật pháp, nghe với thầy giảng nhân quả, về quý vị ăn chay, phóng sanh, cúng chùa, làm từ thiện, niệm Phật tụng kinh, thì cái tai họa nó còn từ tai họa đó chuyển thành phước đức. Vậy quý Phật tử còn đi qua tử vi không ha? Còn không? Nói cần đi nhắc tư duy, đúng không quý vị? Nó cần đi coi bói nữa không? À, không cần coi bói nữa. Phật dạy cái gì là lẽ thật, rất là sáng suốt, quá đầy đủ rồi, mà mình cứ không tin cái lời Phật, rồi cứ sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia, rồi làm lung tung hết, rồi làm cái đó đôi khi không được cái đất gì, mà bản thân còn gặp nhiều cái khổ đau nữa. Kế đến thì sư Vân Công nói tiếp, tất cả các loại phước điền đều quyết định trong tâm chúng ta. Phước điền không lìa tâm, ngoài tâm không có phước để cầu, cho nên trồng phước hay gieo quả đều do nơi tâm chúng ta. Chỉ cần từ tâm mình đi cầu phước, không có gì mà không cảm ứng ra. Nếu biết từ tâm mình mà cầu thì không những cầu được nhân nghĩa đạo, thì không những cầu được nhân nghĩa đạo đức trong lòng, mà công danh phú quý bên ngàn bên ngoài cũng cầu được. Đây là một cái câu nói mà chúng ta phải hiểu cho nó chính xác. Chẳng hạn như thiền sư Vân Công dạy, phước điền quyết định nằm trong tâm. Có nhiều người họ chê cái người đi chùa bằng câu này, mấy ông mấy bà đi chùa đi tu tâm là được rồi, phải không? Nghe coi bộ người này hay quá, nhưng mà sao tu tâm mà ta nghèo khổ không dám cho đồng bạn tu tâm chưa? Cái đó là tâm tham lam, sao tu tâm được, đúng không quý vị? Mình nói mình tu tâm, chê người đi chùa tụng kinh niệm Phật, nói cái đó là mình đứng bên ngoài, không đang khẳng định mấy người nói cái câu đó là mấy người làm biến, làm biến đi tụng kinh, làm biến niệm Phật, làm biến lại Phật, rồi họ mượn cái câu tu tâm để che đậy cái đường lý của mình. Tất cả những phương pháp tu Phật dạy đều xoay trở lại tâm ha. Chẳng hạn như quý vị lễ Phật là quý vị đang tu tâm gì? Quý vị biết không? Tu tâm khiêm hạ cung kính. Đó, lễ Phật là lễ Phật tôn kính thầy của trời người. Từ việc lễ Phật đó, mình và mọi người chung quanh mình đều tôn kính, không còn cái tâm sinh mạng, có phải tu tâm không? Đúng không quý vị? Và ta đang mở rộng cái này ra, quý vị nên lưu ý, càng tu thì tâm thiên hạ của mình nó phải tăng được. Còn quý vị tu lâu, quý vị nghĩ mình á tụng kinh bộ này sang bộ nọ, nghĩ mình mấy năm ở trong chùa, nghĩ mình mấy mươi năm trai, rồi xem thường thiên hạ, coi thường những người mới vô đạo, vậy mình tu tâm chưa? Thì trả lời cho thầy nghe coi. Chưa tu, càng tu thì tâm phải thanh tịnh thiên hạ. Càng tu mà thôi ai cũng không bằng mình ha. Tu cái gì mà lạ vậy? Đúng không quý vị? Tu mà càng ngày tự cao cả bạn là thành bệnh rồi, tu chậm rồi. Rồi chẳng hạn khi chúng ta niệm Phật tụng kinh, có phải tu tâm không? Đó cũng là tu tâm. Bởi vì khi niệm Phật là mình buông được tham, buông được nóng giận. Mà tham nóng giận buông được là si mê cái góc đó, mình cũng bước được, cũng làm cho tất cả mọc được. Chứ không phải chê cái người làm phước, cái người đi chùa tụng kinh là dở, còn tu tâm là cứ ở nhà mở TV lên coi rồi tu tâm. Quý vị tin nổi không? Sao tin nổi? Đó là những cái lời quỷ biện ở ngoài thế gian. Trong đây nói tâm là chứa đựng tất cả các loại phước, ngoài tâm không có phước để cầu, cho nên cầu phước gieo quả đều do nơi tâm chúng ta. Chỉ cần từ tâm đi cầu phước, không gì mà không cảm ứng ra. Quý vị hiểu câu này không? Để thầy giảng câu này cho quý vị hiểu được. Trồng phước hay gieo quả đều do nơi tâm chúng ta. Bây giờ thầy chỉ cái gieo quả trước. Như hôm nay đến chùa có con tu, rồi một cái cô Phật tử đó xài điện thoại iPhone, bất chợt cổ đi vô nhà vệ sinh, rồi cổ bỏ quên cái điện thoại trong đó. Rồi tới mình đi vô mình sử dụng, mình thấy cái điện thoại, cái tâm tham nó khởi lên. Tâm tham khởi lên rồi dẫn tới hành động lấy cái điện thoại bỏ vô trong túi của mình. Vậy thì cái hành động chọn tâm đó là tai họa, đúng không quý vị? Là tai họa. Mà cái gì dẫn tới cái hành động lấy điện thoại? Cái gì nó dẫn? Cái tâm tham nó dẫn. Có phải họa là do tâm mà ra không? Đúng không quý vị? Còn giờ thầy nói chuyện phước cũng do tâm mà thành. Cũng cái chuyện bỏ quên điện thoại đó, nhưng quý vị trong lấy điện thoại bỏ vô túi mà quý vị nghĩ người này mất điện thoại mình phải trả, lấy là không xứng đáng được Phật tử. Vì đem điện thoại nó lên trình với quý thầy hoặc trình với các ban quản lý ở chùa này, thông báo cho đại chúng biết để nhận là cái điện thoại. Vậy thì cái phước này là do đâu mà có? Do cái tâm không tham mà đang có, đúng không quý vị? Thì mình đọc câu này, nếu cái người không hiểu sâu thì họ nói tu tâm không cần đọc phước, không cần gì hết, chỉ cứ ngồi giữ cái tâm thôi là hiểu được. Tu tâm cái gốc là phải để cái tâm niệm lành nó tăng trưởng mạnh lên, còn cái tâm niệm xấu, tâm niệm ác đừng cho nó khởi. Mà nó đang khởi rồi thì phải làm cho nó giảm mỏng, tiêu trừ đi. Đó là tu tâm. Tại sao phước nằm ở trong tâm? Chẳng hạn như mình thấy người nghèo đi ngang qua mình ở trong quán ăn, mình thấy đó là ông già bán vé số, quý vị khởi tình thương lên, rồi quý vị đem tiền mình làm ra biếu tặng ông cụ bằng cái tâm tu kinh. Vậy cái hành động biếu tặng đó là cái phước, đúng không? Cái phước đó có phải từ cái tâm thương người nó phát xuất không? Phải không? Như vậy thì phước quả đều do tâm mình ha. Đó là phải đó. Chỉ cần từ tâm mình đi sầu phước, không có gì mà không cảm ứng. Câu này vô cùng hay. Nghĩa là chúng ta phải xoay lại trong tâm của mình. Những cái tâm ăn chay, những cái tâm bố thí cũng vừa, những cái tâm thích đi phóng sanh, thích đi làm từ thiện, thích đi niệm Phật, thích đi tụng kinh, thì quý vị phải sao? Từ nơi tâm đó mà quyết định mình phải làm cho được. Đó là quý vị đang cầu phước ở nơi tâm mình. đúng không quý vị? Quý vị dễ hiểu không? Rất rõ ràng, không có gì khó hiểu ha. Còn chúng ta mà để cái tâm người biết nó làm chủ đó thì quý vị đang tìm tai họa ở nơi tâm này. Chẳng hạn đi chùa mở tâm tu, cái hôm đó có người mời quý vị đi ăn lẩu cá món kèo thì quý vị nên đi tu hay nên đi ăn lẩu? Đầu cuối ở nơi tâm, quý vị chọn tâm nào? Chọn tâm đi tu là quý vị tăng trưởng công đức. Còn chọn tâm đi ăn lẩu cá món kèo thì sao? Bất phương và có tai họa. Vậy thì tu tìm phước đức hoặc tăng trưởng phước đức chính ở tâm niệm của tất cả chúng ta. Hãy ta muốn đi không xa thì quý vị phải đi và đi cho bền vững. Còn cái tâm mà thức ăn thịt ăn cá thì sao? Phải làm cho nó càng mở hoặc mất đi cái tâm tham lam muốn lấy của người về mình thì nhất định phải làm cho nó tiêu trừ. Còn cái tâm muốn bố thí cúng dường thì làm cho nó càng ngày nó được đó. Cái tâm thích khi ngồi nói chuyện trong trên trong dưới thì càng làm cho nó bỏ đi. Còn cái tâm mà thích niệm Phật, thích tụng kinh thì chúng ta làm sao? Phải làm cho nó càng ngày càng mạnh lên, mà không những mạnh mà còn phải bền vững thêm. Đó là chúng ta biết tu, biết tạo phước ở nơi tâm mình. Đó, ngài trong dân phú quý bên ngoài mình cũng cầu được, là khi mình từ nhỏ lớn lên đi làm thì chúng ta nhớ Phật dạy không trợ ước mà bố thí cúng dường thì người giàu ta phú quý, thì người ta nhận được cái cơ hội đi làm thì chúng ta sao đừng có được trợ ta. Vì nhớ không, ngay cái nhân đó vô đi làm đừng có được trợ ta. Và đối xử với mọi người đừng có bao giờ lừa gạt người ta hết, thì chúng ta sẽ được quả báo vào ta phú quý tâm danh đến. Đó là không ngờ tâm danh thì có quả, đó là khác dùng các gieo đồng của phước để tạo thì nhân nghĩa phước lộc khác chắc sẽ được. Vậy thì cuối cái bài pháp hôm nay thầy dùng cái câu này để kết luận: chúng ta đã biết gieo trồng được phước thì chắc chắn những cái gì nhân nghĩa, những gì tốt đẹp an vui nó sẽ đến chúng ta không có nghi ngờ. Vậy qua bài làm chủ vận mệnh hôm nay thì luôn luôn nhắc tất cả quý vị một điều: khổ hay vui, giàu hay nghèo, sống lâu hay chết yểu, do mình tạo hay do trời ban? Vì đó là thầy nghe rồi à, do mình tạo ha. Mà do mình tạo đó thì chúng ta phải cố gắng siêng năng làm việc thiện và dứt khoát phải từ bỏ điều ác. Và quý vị trả lời cái học cái vấn đá của thầy nữa: khổ vui cho mình tạo, giàu sang rồi nghèo hèn sống lâu chết yểu cũng do mình hết, nhưng mà mình có quyền làm chủ chuyển đổi được vận mệnh của mình không? Có quyền không? Có quyền làm chủ, có quyền sửa đổi được. Chẳng hạn như thiền sư Minh Công nói: người dùng thiền đó thì từ cái khổ đau mà chuyển nên phú quý trường thọ. Còn người cực ác đúng ra là hưởng phước, nhưng do cái đức ác nghiệp nó mạnh thì từ cái chỗ phước mà thành tai họa, từ chỗ giàu sang phú quý mà trở nên nghèo hèn mạn nhăn vân vân. Vậy thì chúng ta có quyền làm chủ cuộc đời của mình. Hiện tại mình có quyền làm chủ và mình cũng có quyền chọn mình luôn quý vị nhé. Đời sau quý vị muốn sanh trở lại làm người, làm giữ năm giới là được làm người. Đời sau sanh lên cõi trời là tu cái gì? Tu thập thiện. Còn quý vị muốn về với chất thực là của Phật A Di Đà thì tu cái gì? Tính nguyện và hạnh. Như vậy cõi trời cõi người mà sanh về cực lạc do ai quyết định? Cũng do mình quyết định không à? Vậy thì quý vị bây giờ thiên tu hay người tu? Trả lời đúng nha. Thế thiên tu là phải đúng như vậy. Đừng có để trong sao thầy tới rồi quý vị chìm nổi ngoài thế gian đó, thì cái câu thiên tu nó thôi bỏ trôi rồi. Vậy quý vị có hứa với thầy một câu cuối cùng, thiên tu và bền tu không? Đây dám hứa không? Phải dám hứa mới được. Mình tu là lại cho mình đời này và luôn cả đời sau, và còn lại cho vợ chồng con cái, cho gia đình, cho xóm giềng, và rộng lớn hơn là cho đất nước Việt Nam của mình nữa. Bởi vì tu là từ cái xấu mình bỏ rồi thành người tốt, và người tốt đi tới đâu thì người ta hỏi mở cửa, phải không? Người tốt đi tới đâu thì khỏi bị lường gạt, người tốt đi tới đâu chó nó khỏi sủa, bởi vì đâu ăn thịt nó đâu nó sủa, đúng không quý vị? Từ con người cũng được mình yên mà cho đến loài vật cũng được mình yên. Vậy cuối bài pháp cầu chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ vận mệnh của mình bằng chính niệm lành của chúng ta ngày giờ. Nam mô A Di Đà Phật.
Sau khi mọi hướng sau ngày hôm nay